Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh pháp Như Lai do Lưu Trân Tự thực hiện trên đài truyền hình VN TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trư Tổ Đức Tân Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu pháp sư Thích Vinh Hóa vị chủ Lưu Trân Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu thầy hiện trì chú xứ Lưu Trân Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thi Đức Hiền Nhân chú xứ Lư Sơ Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài của chúng con hôm nay chia làm hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự, thứ hai là pháp đàm. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tin Phật sự. Khóa tu Phật thất 7 ngày tu niệm Phật tại Lư Sơ Tự thuộc Rosebud, California. Thời gian vào ngày 3 Tây tháng 6 cho đến hết ngày 10 Tây tháng 6 năm 2017, từ 4 giờ sáng cho đến 9 giờ chiều mỗi ngày. Địa điểm 7509 Moon Drive, thuộc thành phố Rosebud, California, chip code 91770. Kính thưa quý vị, theo kinh A Di Đà, nếu có người thiện nam tín nữ nghe nói về Phật A Di Đà, nếu chuyên trì danh hiệu hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, nhất tâm bất loạn, người ấy khi chết được Phật A Di Đà và thánh chúng hiện ở trước mặt. Người này khi chết tâm sẽ không điên đảo liền được vãng sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Đây là cơ hội hiếm có cho những người muốn tu luyện theo lịch trình đào tạo truyền thống của Phật giáo Đại thừa. Chương trình tu luyện mỗi ngày bắt đầu từ 4 giờ sáng cho đến 9 giờ tối, bao gồm công phu khuya, cúng hương tụng kinh A Di Đà, niệm Phật, đi nhiếu tọa niệm, mặc niệm công phu thối, khai thị về pháp môn tịnh độ do pháp sư Thích Vinh Hóa chủ trì. Và kết thúc một khóa tu tập bằng bài phát nguyện vãng sanh và hồi hướng công đức cho quý vị. Tất cả sinh hoạt đều miễn phí, mọi người đều có thể tham gia. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc 626-280-8801. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời quý vị Phật tử tham dự. Kính thưa quý vị, phần thứ hai của chương trình là pháp đàm. Pháp đàm ngày hôm nay chúng con xin tiếp tục để trình bày cho quý vị về pháp môn 49 ngày. Đây là pháp môn rất quan trọng của Đại Pháp, Đại Thừa. Kính thưa quý thầy cô, là trước đã nói hai lần, nhưng mà thực sự là chúng con vẫn có nhiều thắc mắc, và Phật tử cũng vậy nữa. Vâng, trong đây thì quý ngài các pháp 49 ngày, cái pháp này rất quan trọng để mà đưa tất cả các vong linh vào cái cõi giới tốt. Vâng, khi mà vong linh đó cần ra đi như thế nào để mà nhẹ nhàng khi mà quý ngài khai thị cho chúng con. Dạ vâng, để có chỗ mà đầu thai và có chỗ tốt hơn. Vâng, cho cái tương lai đó, mô Phật. Dạ, cho vị lai thế nào, mô Phật. Dạ, xin ngài cho biết ạ, vong linh cần ra đi nhẹ nhàng thì mình cần có cái pháp gì? Dạ vâng, để khai thị. Dạ.
Đại khái là khi mà chết rồi đó thì phải có một cái pháp để giúp người chết. Hiện bây giờ theo thầy thấy là những cái đám ma chẳng hạn như bên Tây Phương là bên ngoài cái ngoại đạo đó, thì họ giúp người sống nhiều hơn là giúp người chết, làm những cái trò rất là rầm rộ, nhưng điều đó là để khoe mặt với bạn bè với người ta thôi, có đời thôi, còn khi không có thiệt sự có cái pháp gì giúp cho người chết cả. Ngược lại bên Phật giáo chúng ta đó thì may mắn hơn một tí, nhất là bên Đại Thừa đó, thì chư tổ có, như chư tổ bên Tịnh Độ Tông đó, có truyền lại những cái phương pháp để giúp đỡ người chết, nhất là Đức Phật, tại dựa trên những cái lời dạy Đức Phật mà có cái gọi là pháp là 49 ngày. Thì 49 ngày đó là cái pháp mà đặc biệt để cố ý để mà giúp đỡ tạo công đức cho thay thế người chết mà tạo công đức, thì như vậy thì họ lấy cái vốn họ đi với qua cuộc đời sau. Thành cái thời gian 49 ngày nó cực kỳ quan trọng. Người ngoại đạo dạng như bên Nguyên Thủy họ cũng hiểu cái phần này, nên họ hơi không chú ý đến nhiều. Chuyện rất là đáng tiếc. Thì trong thời gian này cái đại khái là có hai phần. Phần thứ nhất á, là quý vị phải giúp đỡ cái người chết, tạm biệt cái người chết rồi khi người ta qua cái cảnh giới của là anh Thiện Giác mới nói là trung ấm thân đó, thì họ biến họ trở về là cái cõi âm, hay quả âm đó thì họ trở thành đại khái là con quỷ đó. Thì họ phải trong trong 49 ngày này, thời gian 49 ngày này thì họ phải cần được giúp đỡ như thường, thì họ phải cần ăn uống, họ phải cần được bảo vệ. Tại vì cái thời gian 49 ngày này họ bị cái chủ nợ cũ họ tới đòi nợ, và thường thường họ làm cái chủ nợ đòi đủ, làm đủ mọi cách để khiến cái việc bị đọa. Thành ra thời gian này thường thường trong thời gian 49 ngày này thì bên cái phía mà theo thầy thấy những cái bên mà thầy mà hiểu một tí thì các thầy phải bảo vệ cho những cái người người chết này, để cho không bị cái óc họ không bị phiền não. Nhất là chẳng hạn như trước khi mà chết á, có những cái sâu thầy nói trước rồi đó, là trước khi chết mà cái tâm quý vị nó bị phiền não nó rất là dễ đọa. Thành ra trong thời gian này không phải riêng cái tâm quý vị cái người chết không, mà còn cái chủ nợ họ tới họ quấy rầy quý vị để quý vị càng phiền não hơn nữa, thì lúc đó càng dễ đọa hơn nữa. Thế nên mình phải cần thời gian này phải cần được sự giúp đỡ của nhất là bên Tam Bảo, mà quý vị tới yêu cầu mấy thầy mấy cô hay nhắc nha, không phải là mấy cái người thường thường mấy người tại gia ta không biết đâu. Cái tội là mình chẳng hạn như bên thời buổi này bên Đài Loan, bên Nhật Bản ta làm cái đám tang rất là đẹp, rất là rầm rộ, rất là linh đình. Nhất là mấy người tại gia là làm một cái trò mặc cái áo người xuất gia rồi biến phép bùa này nọ, thì ra cái đó nó không có giúp gì nhiều đâu. Thì phải cần kiếm mấy cái thầy mấy cô giỏi mà để họ bảo vệ cho cái người chết, chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa là quý vị phải cần tạo công đức, thay thế người chết mà tạo công đức. Phải càng nhiều càng tốt, là tạo cái vốn để cho họ đi. Thành ra Thiện Giác nói đó, có những người nói là có thể làm gì được, người tại gia có thể làm gì được. Thì tại gia cái vị mà tạo càng nhiều công đức thì càng tốt. Chẳng hạn như cá nhân cái vị có thể ăn gì? Ăn chay hả thầy? Ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, làm lành. Thì cái đó là tạo những công đức như vậy đó, thì hồi hướng cho người chết đó, thì trong thời gian nó rất là quan trọng. Mình được có 49 ngày thôi, thành đừng có bỏ uổng cơ hội này.
Mà cảm ơn quý thầy cô, đây là đặc ân của Pháp Đại Thừa là 49 ngày để mà giúp cho cái hương linh đó là có đủ cái tư lương để đi vào cái dẫn trở lành.
Vâng, chúng tôi có cái pháp để mà giúp cho họ như vậy.
Chúng con cũng xin nhắc lại một câu đó, cái thời điểm mà lìa đời rất quan trọng. Vâng, cái thời điểm lìa đời đó thì khi đó là cái tâm thức của mình nó rời khỏi cái xác thân. Cái đó gọi là cái thân trung ấm. Trước khi mà thụ thai vào cái chỗ nào đó thì lúc đó là mới dứt được cái thân trung ấm. Dạ vâng, từ lúc mà lìa đời là tắt hơi thở rồi. Dạ vâng, cái thần thức nó lìa tách ra khỏi, tách rời thân. Mà cho con được hỏi một câu thế này. Có người thì như là Pháp Sư vừa mới chỉ dạy cho chúng con đó, là coi như người thân có thể làm những công đức phước đức, vâng, phóng sanh chẳng hạn. Vâng, hoặc là cúng Tam Bảo chẳng hạn. Vâng, để mời hướng. Vâng,
ngoài ra tăng. Có nhiều pháp như thiết trai,
vâng, trai tăng. Rồi còn có thế này nữa, có người nói là đốt vàng mã thì lúc đó là hương linh có nhận được không? Họ nói là họ đốt, có thể là đốt vàng mã, có người thì là nó đốt đồ thật luôn. Thì
cái đó thiệt sự theo thầy thấy chả có nhận được gì hết.
Mô Phật, mô
Phật. Có lợi gì hết, phí tiền mà thôi.
Dạ vâng, cảm ơn
thầy. Mê tín gì đó.
Dạ. Con hỏi nếu những người mà không theo đạo Phật mà họ giết mộ để làm cái buổi mà cúng tế cho người chết thì không biết là cái nghiệp đó là người sống lãnh hay là người chết lãnh?
Cảm ơn cô hỏi câu hỏi này. Dạ.
Những cái chẳng hạn như mổ heo hoặc là giết vịt để mà làm tiệc để mà thiết đãi những cái người tới làm đám ma, ăn tham dự đám ma đó. Thì công đức cái nghiệp đó nó đổ dồn vào cái đầu người chết. Người đó sẽ lãnh đủ hết.
Vâng, thì thầy con cũng được nghe nói là hai bên bị luôn. Rất là ghê rợn, coi như tại vì cái người sống đó là vì cái người chết đó mà giết. Vâng, mà người chết đó là coi như là bị lây vào cái nghiệp này. Vâng, coi như là người sống lãnh đồ, người chết có lãnh đồ. Và nó có ba cái mà hóa ra nó đều là mang vào cái nghiệp sát hết. Thưa với thầy cô, là có người lại nói tại vì người ta cũng có thể là cúng cái này cúng cái kia.
Ừ.
Dạ vâng. Ừ. Nhưng mà thường đa phần là nói chung là hay sát sanh, con thấy đa phần hay sát sanh.
Ừ.
Vâng, đa phần là vậy.
Ừ. Thì rượu.
Vâng, mà con mới hóa ra là con vừa con mới đọc một cái lời của vị tổ nói, máu thịt mà mang ra cúng đó là ma quỷ tới đó mà hưởng.
Ừ.
Họ thấy cái mùi tanh đó, vâng, ừ, họ tới đó mà hưởng.
Ừ.
Vâng, thì mình chưa có thấy cái công đức phước đức gì hết trơn đó, mà thấy họ nói là ừ, có thể là sẽ có lợi nhỏ sẽ đi trước mắt, nhưng mà cái hại to sẽ đi
ừ,
theo sau.
Ừ.
Vâng, nó quan trọng như vậy.
Ừ.
Vâng, là
ừ,
do máu mủ đó. Dạ,
ừ,
yeah, một phần. Yeah. Thưa cái thầy cô, thì cái phần mà khai thị con thấy rất là quan trọng trong cái lúc mà cận tử nghiệp đó.
Ừ.
Vâng, thì thực sự là nó hai phần, một phần là người đã tu rồi. Thì quý thầy thấy là khai thị nó có chắc chắn nó dễ hơn, còn người mà chưa biết gì đạo pháp kia mà vô mà khai thị thì thầy thấy nó có phần nó lệch lạc không? Ừ. Hay là nó khó khăn hơn?
Ừ. Yeah. Cái người thiệt ra lúc đó cái quan trọng nhất là cái định lực, chứ không phải là yeah, cái người hoặc là người tại gia mà định lực mà cao đi nữa thì cũng có thể giúp được như thường. Cái khổ là nếu được như vậy phải có tu, công phu tu mới
yeah,
phát triển định lực. Nên thường thường mấy người tại gia là họ yeah, tại gia là tại vì họ không yeah, có đủ cái, họ không hiểu cái pháp, họ không đủ cái sức để mà họ giúp làm những cái chuyện quan trọng này.
Yeah.
À,
yeah.
Còn nhiều cái chấp trước quá, thành yeah, khó mà phát triển định lực để mà yeah, giúp đỡ người khác trong cái thời gian này. Tại yeah, người tại gia đại khái mình tại gia tại muốn hưởng thụ.
Yeah, yeah. Ừ. Cảm ơn Pháp Sư. Cái phần này thì trước vong linh thì nếu mà vong linh có cần phải hết dạ sám hối. Vâng, hết dạ sám hối. Quý thầy có khai thị ra để mà coi như xả bỏ hết tất cả mọi muôn duyên, và làm sao mà giải quyết giữa ngay cả oan gia cái chủ họ tới để họ lôi kéo họ đòi nợ.
Ừ.
Dạ vâng. Ừ. Vâng. Quý thầy với cô cho chúng con được biết thêm ạ, cái chi tiết.
Khi theo thầy thấy đó là khi thường thường khi mà cái người thường đó người ta thiếu biết cái sự chuẩn bị cho cái đời sau. Có như anh có yeah, thì nhắc có hỏi thì là có yeah, người nói cười hỏi móc chúng ta là tại yeah, sao sống mà không lo sống mà chỉ yeah, lo chết,
lo cho người sống thôi,
lo người sống mà không biết không, yeah, không nhìn cái chết
yeah,
mà chỉ lo nhìn cái chết. Sự thật là cái chết đó thiệt ra có Đức Như Lai mới có được cái trí huệ, mới thấy được chuyện gì xảy ra sau khi chúng ta chết đó. Còn cái người phàm phu, những cái người khác đó, người ta không có được cái trí huệ như vậy, người ta không hiểu được cái tầm quan trọng của thời gian 49 ngày này. Thành ra họ thiếu sự chuẩn bị cho cái đời sau. Tại vì theo cái luật nhân quả chúng ta đó, chúng ta mà làm đúng đó, thì thoát được vòng luân hồi. Tại vì thiệt sự là chúng ta còn trong cái quả ta bà này hỏi là tại vì không biết giải quyết cái nghiệp lực, thành ra trong thời gian 49 ngày này rất dễ mà đọa, rất dễ đi tiếp tục trong cái vòng luân hồi. Thì đại khái thường thường thầy để ý đó là người họ thiếu sự chuẩn bị là tại vì họ chỉ tham sống mà sợ chết. Họ lo ra hưởng thụ, họ sung sướng đã, rồi sau khi mà không dám nghĩ tới cái chết, tại không hiểu cái chuyện xảy ra cho mình sẽ xảy ra cho mình sau khi mình chết. Thì khi mà chết rồi thì gia đình rất là phiền não, rất là buồn bã, để họ cãi lộn nhau, cãi vã nhau. Thì thường thường họ chỉ tới một cái chùa nào đó gần nhà hoặc là họ quen ở đó họ làm đó, họ không hiểu rằng thiệt ra cái cơ hội 49 ngày nó rất rất là quý báu. Lúc này là thiệt sự là mình biết chuẩn bị rất là tốt và nên tới. Thực sự chẳng hồi nãy mình nói đó là mình cần thứ nhất cần bảo vệ cho người chết, để cho họ được an lạc, không bị phiền não, không bị đói khát. Thầy thành được khuyên mấy thầy mấy cô mỗi ngày nên giúp cho người hương vong linh đó họ được ăn uống đàng hoàng, tụng chú đã ăn được. Thì chuyện thứ nhì nữa là họ phải cần được giúp đỡ là cái trái chủ, oan gia trái chủ tới quấy rầy mình để họ bị phiền não họ mới đọa, thành mình phải cần bảo vệ cho họ. Thành ra cái trong thời gian sau khi chết rồi quý vị phải thầy khuyên quý vị nên bỏ thì giờ ra mà phải hiểu rằng đây cơ hội rất là tốt để mà giúp đỡ cho cái người quá cố được một cái thân sau nó tốt hơn nhiều. tốt hơn cái thân này. Thành ra thì cũng giống như là chúng quý vị khi mà nó cũng khá quan trọng, như là quý vị đang cần giải phẫu như vậy đó, thì mình tới mình gặp ba vị bác sĩ để xin hỏi ta cố vấn mình nó sao, thì thầy cũng đề nghị quý vị như vậy đó. Nên tới ba bốn cái chùa để yêu cầu hòa thượng thượng tọa, thầy cô, sư bà, ni sư hỏi thử là họ có thể làm gì được, họ đề nghị làm cái gì để giúp cho người chết. Cái đó rất là quan trọng. Đừng có cãi vã nhau, đừng có phiền não với nhau mà cứ tranh giành với nhau muốn theo cái ý của mình. Cái quan trọng nhất này lúc thời gian này là quý vị nên phải họp lại với nhau, phải giải quyết vấn đề rất quan trọng nhất là không phải cho cái phiền não của mình mà làm sao giúp đỡ cho người quá cố để họ được cái sự giải thoát.
Cho con hỏi cái trường hợp là ở chùa đã lo cái lễ 49 ngày rồi thì ở nhà có cần phải cúng đồ ăn cho người mất hay không?
Ở chùa đã làm rồi thì ở nhà cũng làm cũng được, cũng rất là tốt. Tại vì cái quan trọng là quý vị lúc mà làm ở nhà như vậy đó, thì thầy khuyên là quý vị thứ nhất là làm nhà chuyện phải làm đúng pháp và việc tụng mấy cái chú đó để cho họ ăn uống được. Thì thứ nhất, nhì nữa, nhiều khi mấy thầy mấy cô bữa đó bận rộn không chịu cho họ ăn là tội, họ đói, tội nghiệp họ đói, tại là họ mình cúng ở nhà chuyện rất là tốt. Nhất là cái quan trọng nhất đối với thầy là những người gia đình, thân nhân gia đình như vậy đó, mà cúng cho cái người quá cố như vậy là dựa cơ hội đó, cũng giống như là mình làm ta vừa lòng, từ đó mình mới khuyên người ta thôi đừng có trở lại nữa nha, đừng có vương vấn gì ở đây nữa, lo mà đi về Tây Phương Cực Lạc đi. Cái đó rất là quý. Thành bởi vậy chúng tôi khuyên là mấy người tới chùa mà làm nhà 49 ngày á, thì đem đồ ăn tới, thầy khuyên là đem đồ ăn mà ngon họ thích ăn đó tới để mà cho họ ăn. Ăn uống có như cha, như có một cái cô kia ông cha cổ rất là thích uống cà phê Việt Nam đó, nhưng mà cà phê Mỹ cái Tây phương đâu, phải cà phê Việt Nam mới được. Thành ngày nào cô dễ thương lắm, cô đem một cái ly cà phê vào cúng cho cha mình, cảm động dễ sợ. Thấy sáng nào cũng
sáng sớm mà thầy
sáng sớm là trước khi đi làm đó ghé ngang chùa đưa cha cái ly cà phê xong thầy mới dạy là ngồi thủ thỉ nó thôi cha. Bữa nay con đi làm, hôm nay con mời cha dùng ly cà phê, trong thời gian còn lại mình còn với nhau thì cố gắng đi mà nghe lời các thầy các cô để mà đi Tây Phương Cực Lạc, đừng có trở về cõi này nữa.
Cảm ơn quý thầy cô. Cô có câu hỏi gì không? Không có, con có câu hỏi.
Vâng,
xin phép cô. Xin phép thầy. Xin thầy có một câu hỏi thế này. Cái này có chứ không phải là không có. Từ lúc mà tăng gia bối rối như vậy thì có người vô là thay vì là độ linh, họ không có độ linh. Con nói là với cái tâm ác thì đúng hơn. Họ tới thì họ chờ vắng, họ có thể họ nói những cái điều không có tốt với người linh đó. Dạ vâng, đúng là linh đó. Thì cái chả tai hại như, thế nào?
Dạ vâng. Chả hại như nói gì?
Dạ vâng. Thí dụ như...
Nói cho rõ ràng đó.
Dạ vâng. Thì chẳng hạn như là họ hay là xỉa sói mà cái đó thưa Pháp Sư. Hoặc là họ nói những cái, chẳng hạn như đặt cái câu chuyện ra. Đó thì họ đựng ra, nhưng mà ý con nói thật sự là những cái câu rất là ác ý. Vâng, cái ác ý. Ác ý thì con thấy như vậy đó là cái hậu quả của người đó thế nào, và cái về cái người linh đó thì ra sao, cả hai bên. Vâng.
Cái mình tới trong thời gian nó rất là hiểm nghèo cho cái người quá cố đó, mình tới mình phá đám người ta như vậy thì cái nghiệp nó không tốt. Thì chắc chắn trong tương lai họ cũng sẽ bị phá đám,
một
họ bị đọa. Cái ác, cái ý nó ác chừng nào, cái hành động, cái nghiệp nó tạo ra càng khắc khe chừng nào, càng ác chừng đó đó, thì cái vị quả báo nó càng nặng thêm nhiều.
Cảm ơn Pháp Sư chỉ dạy. Cái đó là trường hợp có chứ không phải là không có như vậy. Thưa với thầy cô, bây giờ chỉ còn có khoảng chừng là 4-5 phút nữa thôi. Thì xin thầy hiện trì cho chúng con một vài lời trong cái pháp 49 ngày này để mà độ sanh, thưa thầy.
Thì tôi 49 ngày tôi không có biết gì nhiều, cho tôi thấy trong kinh Địa Tạng đó, cũng có nói rất nhiều. Là trong những ngày đó, cái thầy trụ trì mới nói đó, rất là quan trọng cho cái người chết. Thì nếu mà gia đình có phước gặp thiện tri thức, chẳng hạn những vị A-la-hán, những đắc pháp cúng dường thì nhờ người ta khuyên hoặc chú nguyện cho thì rất là dễ. Còn Còn nếu không thì tới các chùa nhờ tụng, như thầy mới nói đây có pháp làm đó. Còn nếu mình không biết, mình làm không đúng đó, thì cái rất là thiệt thòi cho người vong linh đó. Ngày như kia rồi tôi về Việt Nam có ông này là cũng cùng khóa sĩ quan với tôi, vợ là cô giáo sư phạm đàng hoàng, mà sau cái đám ma rồi thì đem về nhà để hình bàn thờ coi như xong rồi đó. Coi như tôi xong nhiệm vụ rồi, còn chỗ trống anh ấy mai mốt tới tôi, coi như mãn nguyện rồi đó, không có biết cái gì hết đó. Thấy rất là tội. Tại vì trên địa tạng nói là cái 49 ngày rất là quan trọng cho cái người chết. Chẳng hạn cái bà Lâm Nữ, bà La Môn đó, gặp A La Hán cúng là mẹ mình siêu liền.
Vậy cho con hỏi là ví dụ như thầy, mình thay mặt cho cái người chết đó, mình sám hối, mình lạy Phật sám hối, thì cái nghiệp của họ có được giảm không?
Dạ, cảm ơn cô. Mà xin mời Pháp Sư.
Thay mặt người quá cố mà sám hối là thay mặt người quá cố, mình hồi hướng công đức của mình làm. Thì cái nghiệp nó được giảm chứ. Cái vị làm chuyện tốt, cái nghiệp nó được giảm. Tùy theo cái nghiệp, cái sức của quý vị làm. Thành thầy mới nhắc lại cái chuyện rất quan trọng, quý vị phải nhớ lúc này giống như là mình đang cần được giải phẫu vậy đó. Thành phải chọn người bác sĩ mà rất là giỏi để mà tốt được, chứ đừng có lơ là. Thành đã phải chuẩn bị chứ.
Cảm ơn Pháp Sư. Nhưng con cũng được biết là sám hối thì sám hối phải tự tâm, là cái tự tâm cái người đó sám hối. Như Pháp Sư chỉ dạy là cái hồi hướng là cái được nhận. Và còn mình có thể là mình khai thị mà cái tâm của bông linh đó mà nhận được mà tự sám hối. Và cái đó là tốt nhất. Là tốt nhất. Dạ, một phần. Thưa quý thầy cô, thì trong đây cái này, nhưng mà nó có một cái điều mà con cũng không biết, là mình làm cái pháp đó rồi, nhưng mà còn cái nghiệp lực, và cái nghiệp lực của chúng sanh nữa. Vâng, nó bị trì lại. Nó trì lại mà có lẽ là nhiều khi không có nhận ra được là những cái gì mà cái ngài ban cho. Vâng, thì cái đó cũng là nó khó khăn thế nào, thưa Pháp Sư.
Cái nghiệp lực quý vị, nó khi mà người chết á, thời gian không có bao lâu nữa, thầy phải nói vắn tắt thôi. Cái nghiệp lực quý vị chết á, thì thường thường đó Đức Phật dạy rằng á, đại đa số những cái người mà chết á, sẽ bị đọa. Tại vì những cái nghiệp ác của mình trong quá khứ nó trở về chủ nợ, nó đòi để mình đọa. Nó khiến mình luân hồi hoài. Tại vì chúng ta đã từng luân hồi từ vô thủy rồi, ta tạo biết bao nhiêu nghiệp rồi. Thành ra khi mà chúng ta chết, những cái chủ nợ đó, họ tới họ đòi, họ để kéo chúng ta, giữ chân chúng ta lại trong cái vòng luân hồi để họ có thể trả, để đòi nợ được. Thành ra cái quý nhất là thời gian này, từ khi người ta vắng tắt thôi, từ khi trong tương lai mình nói về cái nghiệp lực nó nặng hơn một tí nhiều, nó rõ ràng hơn một tí nữa. Thời gian này quý vị nên dùng cái cơ hội này để mà dùng tất cả mọi cái sức của mình, tất cả sức của mình để mà giúp cái người quá cố để họ thoát được vạn sanh. Cái quý nhất trong cái đại thừa chúng ta đó là giúp họ đắc được vạn sanh. Như vậy là người con có trả báo hiếu được cha mẹ, người cha mẹ lo cho con cái được cho nó an toàn.
Một Phật cảm ơn Pháp Sư. Thời giờ cũng sắp sửa hết rồi, thưa Pháp Sư. Và kính thưa quý vị, cái chương trình mà nói về 49 ngày thì rất là rộng và ba la. Mà ý của Phật tử thì hỏi ý rất nhiều. Cho nên là xin Pháp Sư với Thầy Cô cho chúng con thêm một chương trình vào lần tới nữa. Để chúng con xin đọc hết những cái câu hỏi đó. Và xin Pháp Sư và quý Thầy với Cô đây giảng dạy cho. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc quý vị thân tâm tự lạc. A Di Đà Phật.